Kính thưa quý vị, trong giới nghệ sĩ Việt Nam ở hải ngoại có thể nói là không có người nào mà sự nghiệp nghệ thuật đầy những thăng trầm và kéo dài như nữ tài tử Kiều Trinh. Cuộc đời của ngôi sao điện ảnh sinh vào năm 1937 tại Hà Nội đã trải qua cùng với nhiều biến động của đất nước kể từ khi bà bước vào nghệ thuật thứ bảy và thập niên 1950 cho đến năm 1975 khi Sài Gòn thất thủ, phải sang Hoa Kỳ tị nạn và sống lưu vong cho tới nay. Nhưng ở xứ người, Kiều Trinh không chỉ tiếp tục con đường của một nghệ sĩ mà bà còn là một nhà hoạt động xã hội hết mình, không chỉ với đồng hương mà với mọi thân phận bất hạnh. Cuộc đời với biết bao diễn biến đầy kịch tính như trong một cuốn tiểu thuyết đã được Kiều Trinh tái hiện trong cuốn hồi ký mang tựa đề Kiều Trinh, nghệ sĩ lưu vong. Cuốn sách đã được phát hành tại Hoa Kỳ từ tháng 9 năm 2021 bằng hai ấn bản tiếng Việt và tiếng Anh, và theo dự kiến thì ấn bản bằng tiếng Pháp, nếu không có gì trục trặc, sẽ ra mắt độc giả vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 năm nay. Hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được tiếp chuyện qua điện thoại với nữ tài tử Kiều Trinh, một nữ diễn viên mà tên tuổi đã gắn liền với nền điện ảnh Việt Nam từ bao thập niên và có lẽ là nữ tài tử người Việt được làng điện ảnh Hollywood biết đến nhiều nhất. Thưa chị Kiều Trinh, trước hết thay mặt cho RFI Việt ngữ, Thanh Phương xin gửi lời chào đến chị ạ.
Dạ, thưa chào anh Thanh Phương và xin chào quý vị thính giả của đài RFI ạ.
Thưa chị Kiều Trinh, trước khi nói về cuốn hồi ký mà ấn bản bằng tiếng Pháp sẽ ra mắt độc giả trong năm nay thì xin được hỏi là hiện nay không biết là chị có vẫn tiếp tục sinh hoạt trong giới nghệ thuật điện ảnh cũng như là các cái sinh hoạt xã hội không ạ?
Thưa Thanh Phương, mình cứ tưởng là về già rồi sẽ có nhiều thời gian để ở nhà làm vườn, làm cây cảnh lắm. Nhưng mà không phải, không biết tại sao số phận Kiều Trinh càng già nó càng quá bận rộn, Thanh Phương ạ. Thứ nhất, sau khi cuốn hồi ký ra đời thì Kiều Trinh được đón nhận ở khắp mọi nơi, cho nên phải đi ra mắt sách khắp các tiểu bang trên đất Mỹ và các thành phố ở bên Canada. Và hiện tại bây giờ Kiều Trinh cũng vẫn còn đang đóng phim. Vừa mới đi thành phố Kentucky, Louisville, đóng phim 2 tuần lễ, mới về cách đây được 2 ngày và còn 2 project làm phim nữa. Tháng 10 thì là Kiều Trinh sẽ qua Úc để đóng phim 1 tháng. Thành ra rất là bận rộn, ngoài việc đóng phim và ra mắt sách thì lại còn những cái chuyện xã hội, cộng đồng hoạt động ở đây nữa, thưa Thanh Phương ạ.
Vâng, thì chị có nói lúc nãy là cuốn hồi ký Kiều Trinh, nghệ sĩ lưu vong, hiện nay chị vẫn tiếp tục đi các nơi để mà giới thiệu, cho thấy là độc giả ít ra là tại Hoa Kỳ đã đón nhận rất nồng nhiệt cuốn sách này, có phải không ạ?
Vâng, xin lỗi nói về cái lơ moai hái sạt rồi. Nhưng mà theo như nhà báo Đình Quang Anh Thái ở nhà sách Tự Lực thì đây là cuốn sách Make History, tức là cuốn sách thành công nhất trong lịch sử làm sách ở Hoa Kỳ, bởi vì mới có ra mắt được mấy tháng mà đã có được mấy ngàn ấn bản phát hành khắp mọi nơi và những cái buổi ra mắt sách rất là thành công. Thật sự ra thì cuộc đời của Kiều Trinh thì nó cũng giống như là cuộc đời của hàng triệu người Việt Nam lưu vong trên thế giới. Ai cũng có một câu chuyện để mà kể lại. Kiều Trinh chỉ là một câu chuyện trong hàng triệu câu chuyện thôi. Nhưng mà được cái may mắn là cuốn sách Kiều Trinh nghệ sĩ lưu vong đã được đón nhận rất là nồng nhiệt.
Vâng, thưa chị Kiều Trinh, chị đã đặt tựa cho cuốn hồi ký này là Kiều Trinh nghệ sĩ lưu vong. Như vậy là đối với chị, cái quãng đời mà chị sống nơi đất khách quê người là cái thời gian mà nó có nhiều sự kiện, nhiều cái biến cố ghi dấu sự nghiệp cũng như đánh dấu cái cuộc sống của chị, có phải không ạ?
Thưa vâng, thật sự ra thì cũng có nhiều người không đồng ý về cái chữ lưu vong. Nhưng mà đối với Kiều Trinh, khi mình không sống ở cái nơi mình sinh ra hay là ở quê hương mình, đối với Kiều Trinh là một sự lưu vong. Cuốn hồi ký, nhất là cái ấn bản tiếng Anh cũng được đón nhận rất là nồng nhiệt. Bởi vì Kiều Trinh nghĩ rằng là sau cuộc chiến Việt Nam sau 1975 đã có rất nhiều sách vở nói về chiến tranh Việt Nam, nói về Việt Nam, cũng như là có những phim ảnh đề tài dính tới vấn đề Việt Nam. Nhưng những cuốn sách và những cuốn phim đó là do cái point of view của người ngoại cuộc, qua mắt nhìn của những người không phải là người Việt Nam, không phải là những người đã sống ở Việt Nam. Còn như Kiều Trinh là một người sinh ra ở đất Bắc, lớn lên ở miền Nam và sống quá nửa đời người ở quê hương và đã trải qua 3 cuộc chiến, từ thời đệ nhị thế chiến rồi tới thời kỳ chiến tranh Đông Dương chấm dứt, chứng kiến quân đội Pháp rời bỏ Việt Nam và quân đội Mỹ bắt đầu đi vào Việt Nam. Những cái năm tháng đó, đời sống của mình nó như là một nhân chứng sống. Mình là người trong cuộc kể lại một câu chuyện về cái lịch sử của quê hương mình mình cũng lại là một nghệ sĩ nữa, cho nên cũng có trải qua rất nhiều biến động của đất nước, cũng như là cũng được đi đây đi đó rất nhiều trong suốt thời gian. Mình là một diễn viên điện ảnh, đã đại diện cho điện ảnh miền Nam đi khắp các vùng Đông Nam Á và cũng được đóng phim ở khắp vùng Đông Nam Á, từ Philippines cho tới Singapore, cho tới Malaysia, Hồng Kông, Đài Loan, rồi ngay cả tới Ấn Độ nữa.
Thưa chị Kiều Trinh, thì đúng là ngay cả trong cái cuộc đời nghệ thuật điện ảnh của chị, nó cũng gắn liền với cái những cái thăng trầm của lịch sử đất nước, nhất là ở miền Nam trong thời gian chiến tranh, cho nên chị mới đã có một cái vai diễn nhớ đời trong phim Người Tình Không Chân Dung, lấy bối cảnh chiến tranh Việt Nam.
Phim Người Tình Không Chân Dung do hãng phim Giao Chỉ sản xuất. Hãng phim Giao Chỉ là hãng phim của Kiều Trinh. Dạ. Và cuốn phim Người Tình Không Chân Dung thì Kiều Trinh là executive producer cũng như là diễn viên. Và câu chuyện cũng như là đạo diễn bởi đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc. Đó cũng là cuốn phim đầu tiên dự Đại hội Điện ảnh ở Đài Loan. Và cuốn phim đầu tiên được 2 giải thưởng. Giải thứ nhất là cho phim chiến tranh. Giải thứ hai là cho nữ diễn viên. Kiều Trinh được may mắn thủ vai chính. Nếu cuốn phim nào để lại cho Kiều Trinh nhiều kỷ niệm thì có lẽ đó là phim Người Tình Không Chân Dung. Bởi vì Người Tình Không Chân Dung không quay ở trong một studio, ở trong một hãng phim nào cả, mà quay ở khắp các vùng có mặt trận xảy ra, quay live. Và Kiều Trinh cũng được gặp rất nhiều các anh em và nó để lại cho mình rất nhiều dấu ấn. Đặc biệt là 2 nam diễn viên chính, anh Vũ Xuân Thông và anh Minh Trường Sơn. Với Kiều Trinh thì họ là những người bạn thân nhất trong đời thường. Mới đây là kỷ niệm 50 năm cuốn phim đó, thì một đài TV ở đây, Jimmy TV, có một cuộc phỏng vấn dài với 3 người diễn viên và chúng tôi lại gặp nhau. Cuốn phim đã để lại rất nhiều kỷ niệm. Cũng xin ngay nơi đây cảm ơn tất cả các quý vị đã có cảm tình với phim Người Tình Không Chân Dung trong suốt 50 năm qua. Và cũng xin chắp tay để tưởng nhớ tới biết bao nhiêu người trong phim đó đã ra đi.
Thưa chị Kiều Trinh, thì ngay trong thời gian còn đóng phim ở Việt Nam thì chị cũng đã có dịp sang Mỹ và tiếp xúc với giới điện ảnh Hoa Kỳ. Và sau khi phải rời Việt Nam để sang Hoa Kỳ sống thì chị cũng đã nối lại các liên lạc với những diễn viên đã từng quen biết trước đây. Hollywood không phải là một cái môi trường xa lạ đối với chị. Vậy thì trong thời gian mấy chục năm qua ở Hoa Kỳ thì những cái vai diễn nào mà chị cảm thấy là ưng ý nhất và nó đánh dấu cái cuộc đời nghệ thuật của chị ở hải ngoại?
Dạ, thưa Thanh Phương, lần đầu tiên Kiều Trinh qua Mỹ là từ năm 1968. Lúc đó có một hãng phim dự tính quay cuốn phim Dr. Tom Dooley có mời Kiều Trinh sang Hollywood để mà sửa soạn. Nhưng mà chẳng may ra cái project đó không thành. Nhưng mà thời gian đó qua đây thì Kiều Trinh cũng được mời tham dự cuốn phim mà Kiều Trinh yêu thích vô cùng, đó là cuốn Dr. Zhivago, và cũng làm quen một vài nhân vật ở đây. Trả lời câu hỏi là cuốn phim nào ở đây đã để lại nhiều ấn tượng đối với riêng Kiều Trinh, thì nếu mà nói TV đó thì phải nói tới cái chương trình TV MASH, M-A-S-H, cái show TV đầu tiên Kiều Trinh được làm việc ở Hollywood. MASH là một cái show thời đó nổi tiếng nhất của nước Mỹ và trên toàn thế giới, với người đạo diễn và tài tử là Alan Arda. Và nếu mà nói về phim ảnh thì sau cuốn phim The Letter đóng với lại nữ tài tử Lee Remick thì phải nói tới cuốn phim The Joy Luck Club, cốt truyện của nhà văn Amy Tan. The Joy Luck Club đã đưa Kiều Trinh đi khắp nơi trên nước Mỹ cũng như là ở Âu Châu để ra mắt phim. Đi đâu họ cũng nhận ra mình, ở trong phim Joy Luck Club. Thưa Thanh Phương,
đó là nói về phương diện nghệ thuật thứ bảy, tên là điện ảnh. Nhưng mà trong cái cuộc đời nghệ sĩ lưu vong của chị thì dường như cái số phận nó cũng đưa đẩy chị đi đến những cái hoạt động xã hội từ thiện, mà trên hết là những cái hoạt động để mà trợ giúp cho đồng bào tị nạn Việt Nam tại Hoa Kỳ, nhất là trong những cái năm đầu tiên. Có lẽ chính những cái hoạt động xã hội đó nó làm cho cuộc sống nghệ thuật của chị thêm phong phú, thêm ý nghĩa.
Dạ, thưa Thanh Phương, đa số khán thính giả thì chỉ biết Kiều Trinh là một người nghệ sĩ đóng phim. Thật sự, công việc bận rộn thứ hai ngoài chuyện đóng phim Kiều Trinh là một diễn giả đi khắp gần như là tất cả các trường đại học trên nước Mỹ. Kiều Trinh đã từng tới, đã từng nói chuyện. Ngoài trường đại học, Kiều Trinh còn được đi nói chuyện ở rất nhiều những cái tổ chức về văn hóa cũng như là về phụ nữ và các hoạt động xã hội. Do đó, Kiều Trinh đã được gặp rất nhiều ở những nơi Kiều Trinh đã dừng chân để nói chuyện. Nhất là thời gian vào khoảng 1980, khi mà có sự hiện diện của Boat People thuyền nhân đó, thì Kiều Trinh đã bay sang Philippines cùng đệ nhất phu nhân của Philippines bà Amanda Marcos để chào đón đồng bào Boat People tại trại Palawan. Và đồng thời Kiều Trinh cũng đi khắp các trại tị nạn ở Đông Nam Á, Hồng Kông để thăm các đồng bào tị nạn. Nhờ những cái lần đi nói chuyện các nơi đó Thanh Phương, thành ra có một lần Kiều Trinh được mời nói ở bức tường đá đen trên Hoa Thịnh Đốn, nơi đã ghi tên 58.000 binh sĩ Mỹ tử trận tại Việt Nam. Tại đó Kiều Trinh có đọc một bài diễn văn trên nửa triệu người có mặt hôm đó. Kỷ niệm 10 năm của bức tường đá đen đó rất là lớn. Họ tổ chức 3 ngày 3 đêm liền để đọc tên từng người một trên bức tường đó. Khi tới lượt Kiều Trinh là người thứ tư đọc tên, thì Kiều Trinh có nói là hôm nay tôi là một người công dân Mỹ nhưng mà là gốc Việt, đọc những tên như là Smith, Johnson, thì trong lòng tôi không thể nào không nghĩ tới những người họ Trần, họ Lê, họ Nguyễn cũng đã gục ngã trong cuộc chiến đó, và tới trên 2 triệu người đã gục ngã. Tôi ước mong một ngày nào đó tôi sẽ làm được cái gì để vinh danh những người, những vong hồn đó, nhất là trẻ em. Khi Kiều Trinh nói điều đó thì Kiều Trinh đã được mấy người Việt Nam vét hưởng ứng. Sau đó, Kiều Trinh được tiếp tay với ông nhà báo nổi tiếng Terry Anderson, người đã bị giữ làm con tin ở Trung Đông hơn 6 năm, và ông Louis Fuller, một veteran nổi tiếng của nước Mỹ. Ba người chúng tôi là founder của một cái hội từ thiện lấy tên là The Vietnam Children's Fund năm 1993, và chỉ làm một công việc là xây những ngôi trường tiểu học ở các làng mạc đã bị tàn phá bởi chiến tranh. Những ngôi trường đó giúp các em có chỗ học và hy vọng là các em sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn. Cái hội đó may mắn được rất nhiều sự ủng hộ, đặc biệt là của phía các cựu quân nhân Mỹ. Một trong những người đầu tiên đứng lên ủng hộ cũng là một Việt Nam vet, James Kinsey. Sau khi giải ngũ, ông đã qua Việt Nam 2 lần trong thời chiến tranh. Ông về thì ông thành lập công ty America Online, và chính ông là người đã tài trợ ngôi trường đầu tiên của hội. Ngôi trường đầu tiên thì là Kiều Trinh đã đề nghị được xây ở Đông Hà, tức là vĩ tuyến 17, nơi chia đôi đất nước trong thời chiến. Năm 1995 thì ngôi trường được xây xong, và ông Terry Anderson, tức là đồng chủ tịch với Kiều Trinh, và ông James Kinsey, người tài trợ, đã về cắt băng khánh thành ngôi trường tại Đông Hà. Từ đó cho tới nay thì hội đã xây được 52 ngôi trường tại khắp các vùng trên quê hương, từ Bắc Trung tới Nam. Người tài trợ nhiều nhất và lâu dài nhất cũng là một người Việt Nam vét, đó là ông Fred Smith, chủ tịch của công ty FedEx, đã tài trợ cho hội 5 ngôi trường. Và ngôi trường cuối cùng Kiều Trinh về cắt băng khánh thành năm 2016 thì phải, không nhớ rõ năm, tại Quảng Nam. Và cho tới nay tính ra thì 52 ngôi trường đó đã có đủ chỗ ngồi cho các em đi học, đã giúp vào khoảng 40.000 em mỗi năm có nơi đi học.
Vâng, thưa chị Kiều Trinh, thì bên cạnh những cái sinh hoạt về nghệ thuật, những cái hoạt động về xã hội, thì bản thân chị trong cuộc sống lại không có được suôn sẻ như nhiều người mà có những cái thăng trầm, những cái biến cố đau thương. Vậy thì nhìn lại những cái năm tháng đã qua, điều gì đã giúp chị vượt qua được những cái thử thách, những cái tai nạn đó để mà có thể đứng vững cho đến ngày hôm nay, vẫn tiếp tục đi đóng phim, vẫn tiếp tục hoạt động xã hội?
Dạ, thưa Thanh Phương, đúng như anh nói, cuộc đời của Kiều Trinh nó cũng có những cái may mắn nhưng mà nó cũng có những cái kém may mắn, cũng gặp rất nhiều thăng trầm, và mỗi một lần một sự việc không may mắn xảy ra thì mình cứ tưởng như là trời sụp, mình cứ tưởng như là mình chịu đựng không nổi nữa. Nhiều lúc cũng muốn nổi điên đó, thế nhưng mà cũng nhờ những cái nơi mình đã đi, chẳng hạn như là những cái trại tị nạn mình đã tới, mình đã gặp biết bao nhiêu người, đã nhìn thấy, đã chứng kiến và đã được nghe những thảm kịch xảy ra cho mọi người, thì mình nhìn lại đó thì mình thấy, trời ơi, chuyện của mình thấm thía gì với chuyện của những người khác đã trải qua. Hãy nhìn lại mà xem, đồng bào mình cũng như là trên khắp mọi nơi trên trái đất biết bao nhiêu người khổ đau qua những chuyện ghê gớm. Vậy thì chuyện của mình có gì đâu, đừng té ngã như vậy, hãy đứng lên, đứng thẳng và đi tới để tiếp tục công việc của mình, và hãy mạnh mẽ để còn làm được nhiều việc cho người khác.
Vâng, thưa chị Cụ Trinh, thì nếu không có gì trục trặc thì cuốn hồi ký của chị sẽ được xuất bản bằng tiếng Pháp trong khoảng tháng 9, tháng 10. Trước khi kết thúc cuộc nói chuyện thì chị có những cái lời tâm sự, những lời nhắn gửi gì đến đồng bào người Việt tại Pháp nói riêng và đồng bào người Việt nói chung ạ?
Cảm ơn anh Thanh Phương câu hỏi đó. Cuốn sách của Cụ Trinh đã được đón nhận rất là nồng nhiệt tại Hoa Kỳ, cuốn bằng tiếng Việt đầu tiên, và cuốn tiếng Anh cũng đã được đón nhận khắp mọi nơi. Rất nhiều người ở bên Đức, bên Úc, ở cả Việt Nam và đặc biệt là bên Pháp cũng đã đòi hỏi là Kiều Trinh phải gửi cuốn sách đi, rồi phải ra mắt sách. Đó là cái lý do mà Kiều Trinh đã quyết định cho cuốn sách được dịch sang Pháp ngữ. Hiện tại bây giờ đó, thì cuốn sách nói là tháng 9, tháng 10 sẽ xong. Sau tháng 9, tháng 10 này thì cuốn sách bằng tiếng Pháp được phát hành, thì rất mong sẽ có một cái buổi gặp gỡ độc giả tại bên Pháp. Nhưng cho tới giờ phút này thì cũng chưa được biết ai sẽ giúp mình đứng ra để tổ chức một cái buổi ra mắt sách như vậy. Ước mong rằng là sẽ có một người nào đó ở bên Pháp đứng ra tổ chức cho Kiều Trinh.
Vâng, cảm ơn chị Kiều Trinh. Thì hy vọng là sau khi nghe chương trình này thì sẽ có những người có khả năng, có thiện chí để mà giúp chị Kiều Trinh tổ chức một buổi ra mắt sách tại Paris, giới thiệu hồi ký Kiều Trinh nghệ sĩ lưu vong bản bằng tiếng Pháp. Một lần nữa, RFI Vàng Ngữ rất cảm ơn chị Cụ Trinh và xin chúc chị được nhiều sức khỏe để tiếp tục sự nghiệp nghệ thuật và các hoạt động văn hóa xã hội của chị.
Cảm ơn Thanh Phương, thì cảm ơn tất cả các quý vị thính giả. Kiều Trinh cũng rất mong sẽ được trở lại Paris và được gặp gỡ các quý vị. Chào Thanh Phương, xin chào các quý vị.
Sông pha đèo cao dốc thẳm, hay đã về bên kia phương trời miên viễn chiêm bao? Trên đầu anh cái nón sắt ngày nào ấp ủ mộng mơ của anh, mộng mơ của một con người.